Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ cảm nghiệm của Sơ Kim Lê ngày 13 tháng 9 năm 2012 vừa qua. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tao là của ăn máu, tao là của uống ma. Chỉ rút hết thể thôi mà sống mấy chục năm còn lên phao ra nốt hồng hồng này. Các bác sĩ, các nhà khoa học, kể cả các giáo hội, kể cả giáo hội công giáo nữa, đến trực chung quanh nhà, chung quanh giường mới đầu lại uống một tí nước thì khác cái nước đó nó có cái chất để mà dinh dưỡng thôi. Ngày sau không uống tí nào được, chỉ có nước mà ném thể thôi, có sống mấy chục năm rồi. Cứ đến ngày thứ 6 là bài, nhưng mà các bác sĩ không cho chung, bởi thấy cái cơ thể này nó vẫn còn mầm sống. Đến ngày thứ nhật thụ sinh phải sống lại nhiều năm như vậy, cho đến một cái ngày thứ 6 cuối cùng thì bà chết thật. Nhưng mà trước cái đó các bác biết không, không phải tự nhiên mà được như vậy đâu. Bà sinh ra một gia đình rất là nghèo, mà một chị cả trong gia đình 10 đứa con. Và bố chết sớm như phải đi làm vất vả lắm, làm cho người nhà người cậu đó. Rồi trong mà làm lao động trong một trận hỏa hoạn, ở nhà không có giếng duy nhất thôi, thì bà cố gắng, em bé đó tên là Sai Newman, cố gắng để kéo nước lên, kéo nước lên để mà dội cho cái nhà đang cháy. Và cái sức, lúc bị cái sức mà chỉ ước mong dập tắt cái nhà đó làm cho em không còn nghĩ là mình đang đau đớn. Đến khi dập tắt cái nhà xong rồi đó thì em xỉu xuống, tại vì cái xương sườn lòi ra ngoài luôn, cố đến mức độ không còn biết đau đấy. Và từ đó em bị tê liệt nằm trên giường. Và từ đó, nhưng mà em được khao khát là làm mission đi sang các nước để mà làm chứng nhân cho Chúa. Thì bây giờ cái ước mơ đó coi như bị sụp đổ hoàn toàn rồi. Mặc dù như vậy em vẫn ước ao, vẫn đứng lên, thỉnh thoảng vẫn đứng lên để đi. Trong như là đứng lên vẫn ngã xuống thì lại ảnh hưởng đến cái mắt, về sau hai mắt mù luôn. Vừa tê liệt, gãy hết xương rồi nằm trên giường. Và khi mà nằm trên giường như vậy thì nó bị ung thối lên, thịt mất đi và chỉ còn có xương thôi. Thì gia đình lúc bây giờ đấy biết rằng đây là của anh duy nhất là đọc các sách thiêng liêng, đọc phúc âm, và nhất là đọc đến cái chuyện thánh tê tài đồng Giêsu. Thì thôi, đọc đến là ngài, thì cái Teresa Newman lúc còn nhỏ mà thích lắm, thì cứ trong lòng cứ thầm thì xin nhắn Teresa ban cho con được cái ơn yêu mến thứ như ngài. Đến khi bên tòa thánh đang phong thánh cho thánh Teresa hài đồng Giêsu đó, thì trên giường bệnh đó ngài cũng phải xin mà để các bông hồng xung quanh, bởi vì thánh Teresa nói rằng ngài khi ngài lên đàn sẽ cầu xin Chúa đưa bông hồng xuống đó, cũng để giải bông hồng đặc biệt kính ngài. Thì trong cái đêm đó Teresa nói với Newman rằng em có muốn khỏi bệnh không? Thì Teresa Newman trả lời nếu đẹp lòng Chúa, còn nếu không em sẵn sàng nằm trên giường bệnh đau đớn suốt đời để cầu xin Chúa cho các người linh hồn cộng lỗi. Thì Teresa nói là chị sẽ cứu em cho họ, nhưng mà chị không hứa cho em hết đau khổ đâu. Thì lập tức bà đứng lên được, và lần thứ hai đó là mắt sáng luôn. Thế nhưng mà để chuẩn bị như vậy, chuẩn bị một phép hai phép lạ vĩ đại như vậy đó, các bác sĩ phải bó tay hết. Thì lúc bây giờ Teresa trong một đêm kết hợp tiếp với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, thì Teresa cảm thấy đói nhói đau lên cái cạnh sườn, và máu bắt đầu rỉ ra, máu và nước rỉ ra, bắt đầu cạnh sườn trước, xong bắt đầu từ hai tay hai chân. Có nghĩa là Chúa in năm dấu thánh trên con người đó, mà đau thật chứ không phải đau giỡn đâu. Như thánh Phi-ô năm dấu đó, khi mà ngài ngất xỉu đi, bởi vì khi mà Chúa cho cái sai đến thần đến và để cho ngài phải đón nhận năm dấu thánh của Chúa Giêsu thì đau quá ngài ngất xỉu đi. Rồi sau đó khi bác sĩ đến thì cũng chữa mà không thấy hết, thì vị bác sĩ nói là ông có đau không, thì ngài trả lời đây đâu có phải Chúa làm cho mình decoration đâu, đâu có để là trưng bày đâu. Tôi đau hằng đêm hằng ngày, đau da diết, đau như là tất cả những cái tế bào nó rung lên hết, đau đến mức độ đó. Thì tê sa đô mình là cũng vậy, đau như vậy. Cho nên từ trải nghiệm từ cái đau đó thì Chúa cho tê sa mặc lấy tính thân xác của Chúa luôn, là chỉ có nước mình bắn có thánh Chúa, mình thánh Chúa thôi, mình bỏ thánh Chúa, và không cần ăn gì hết mấy chục năm rồi. Đấy một cách lại dĩ nhiên hiển nhiên nhất Chúa xảy ra bên Đức để minh chứng rằng các thánh thể không phải là biểu tượng, mà thánh thể là Chúa Giêsu luôn thật trong lòng. Xin thưa các bác, ở trong nhà dòng chúng cháu thì 5 giờ tất cả các chị em đi làm về hết, cũng như là cộng đoàn tất cả chị em quỳ gối trước Thánh Thể hết. Một nửa tiếng chị đọc lời Chúa rồi im hết, im lặng hết. Chị nói thật các bác, cứ chia sẻ thôi, cứ nhìn thẳng vào Thánh Thể Chúa, không nói tiếng nào, cứ nhìn thẳng vào. Và chị kêu Giê-xu, Giê-xu Mario xe con biến yêu xin tương của các linh hồn. Các bác cứ thử đi, các bác cứ thử đi, chứ không dám nói là bác sẽ nhìn thấy gì. Các thử đi, sẽ cái khuôn mặt mờ mờ của Chúa sẽ từ từ cho các bác nhìn thấy. Nhưng mà trước khi như vậy, chúng ta phải có thời gian chuẩn bị, là khi mà Chúa hiện ra và Đức Mẹ cũng hiện ra thác tín với lại chị con Solota Đức Ý, con hãy dâng lên Thiên Chúa từng giây từng phút, không chán một ngày, một ngàn, trăm lần, triệu lần, cứ Giê-xu Ma-ri-u xe con biến yêu xin thương cứu các linh hồn, cứ như vậy. Và Chúa Giê-xu nói rằng mỗi lần như vậy, Chúa cho một linh hồn trong địa ngục lên thiên đàng. Chúng ta nghĩ là trời ơi, quá dễ thôi. Chúng ta hiểu rằng trong Thánh Thể đó là chính Thiên Chúa ba ngôi nhé. Vậy mà ngự trong một nhà tạm, vậy mà ngự trong lòng chúng ta, những người trật tội, có tất cả những người không xứng đáng lên trước mà Chúa ngự, thì vĩ đại không? Thì chúng ta, đây là ơn của Chúa ban khi mình còn sống đời này, là cứ Giê-xu Ma-ri-u xe con biến yêu xin cứu các linh hồn, xin cứu các linh hồn, cứ như vậy đi. Và lúc mình đọc, rồi lúc mình đọc trong miệng miệng mình, và từ từ khi nó còn rung trong người mình, rung trong trái tim, bất cứ lúc nào đi chơi, đi lúc nào ăn cơm, khi mình đang nói chuyện với người bạn mình, đang nói chuyện như vậy, nhưng mà trong lòng mình vẫn Giê-xu Ma-ri-u xe con biến yêu xin cứu các linh hồn, cứu các linh hồn. Nó như trở thành một bài ca bất tận, cứ Giê-xu Ma-ri-a Giuse con biến yêu xin thương cứu các linh hồn. Các bác cứ như vậy đi, thì Chúa hiện ra với Thánh Gertrude nói rằng mỗi khi con cứu được một linh hồn trong địa ngục lên thiên đàng thì Cha vui mừng cho con cứu với chính Cha. Bởi vậy nên Chúa nói Thánh Phaolô, ngươi đang đi tìm bắt ta, nên khi mình thương từ anh em mình, xin lỗi tất cả mọi người chúng ta đây, không qua là thù của mình hết. Bởi vì cho dù người đó có làm bao nhiêu lỗi lầm với mình đi, người đó mà là con Chúa 100%, người đó cũng được thừa hưởng tất cả ơn cứu chuộc của Chúa đổ xuống 100%. Và đừng quên một điều, người ta có xúc phạm đến mình, danh dự hay bất cứ làm cái gì chăng nữa, chúng ta vào đời, mình và ra được vào đời hay không, không có gì che thân cả. Và mình phải chuẩn bị từ giã cõi đời này đi tay không, không có gì hết. Đúng lúc một cái là rẹt một cái là mình thành bát tro liền, thì người ta xúc phạm đến mình tới đâu chứ nữa. Hãy dâng tất cả cho Chúa. Nếu chúng ta thực sự quyết tâm để được Chúa nâng cao lên, nâng cao lên, thì mình phải chuẩn bị cho đau khổ, không có con đường nào khác. Cái đau khổ lớn nhất là mình phải tha thứ cho người làm hại mình, tha thứ cho người mà mình yêu thương họ một thời, bây giờ mình họ làm hại mình, tha thứ. Bởi vì sao? Những người đó là con của Chúa, những người đó cũng được cứu chuộc bằng máu của Chúa. Và bây giờ người ta đang lầm lỗi, tại vì người ta không nghĩ rằng có đời sau, người ta chỉ nghĩ đời này thôi. Và xin mình phải tha thứ cho họ, để có thể nhờ cái sự tha thứ của mình đó, người đã nhận ra người đó là con của Chúa. Và khi mà một cái bác học mà đi đến nhận giải Nobel hòa bình với mẹ Tây Sa đó, ông nói rằng tôi đứng trước mặt mẹ Tây Sa tôi muốn quỳ gối xuống, tôi không bao giờ và sợ hãi những người giàu có, những người quyền thế, những người giỏi giang đâu, nhưng mà tôi đứng trước một người nhân hậu, tôi muốn quỳ gối xuống, tôi muốn quỳ gối xuống trước mặt mẹ Tây Sa. Nên chúng ta được cái ơn gọi là như số này, hãy lên trọn lành như Cha trên trời, dễ sợ không? Đúng ta, Chúa Giêsu không bảo chúng ta có muốn không, mà đây là lệnh truyền nha. Hãy lên trọn lành như Cha trên trời. Chúng ta có thể lên trọn lành thật sự, chúng ta tha thứ cho những người làm chúng mình, chúng ta đau khổ về vật chất, về danh dự, về hết tất cả, vì biết rằng lễ Chúa đây của lễ chúng con dâng lên Chúa là chính con người này đây, con người này là chính Chúa đã dựng lên họ và Chúa đã cứu họ, họ làm đau khổ con lắm, con dâng hết tất cả lên cho Chúa, xin ban cho con một trái tim y như trái tim của Chúa để con có thể tha cho họ. Mình không tha được đâu, con sao tha được, nhưng mà với ơn của Chúa mình có thể tha được. Chúa sẽ ở trong mình và mình làm cho mình tha được. Nên đấy là con đường mà chúng ta muốn chúng ta lên cao, không phải là mình chỉ giữ đạo được rồi được đổi đủ đâu các bác ạ. Bởi vì Chúa gọi mình lên, hãy lên trọn lành, hãy lên trọn lành. Chứ phải thế Thánh Tê-sa-vi-la đó, khi mà Chúa cho bà ấy ngất đi đó, mà bà ấy mà lên thiên đàng, bà ấy nhìn thấy đời người đầu tiên là bố mẹ bà ấy, rồi bắt đầu các thánh bạn. Cho nên ngày hôm nay mình dâng thánh cách nào mà mình thánh, hãy chọn người đó làm bạn của mình. Thí dụ hôm nay là giáo hội đang mừng thánh thánh Doan Kim Khẩu đó, hãy cầu xin cùng ngài. Bởi vì sao? Được phong thánh khó lắm, cái việc đó mà đội không đánh như trên thiên đàng ngày hôm nay toàn thể giáo hội mừng để đánh John Kim Cẩu, rồi trần gian cũng vui mừng như vậy nữa. Cho nên chúng ta vui mừng và nhận cái vị thánh thánh đó là bạn của mình, cầu xin của ngài. Cho nên khi bà thánh Tây Sa và Avila bảy lên bảy giáo hội tất cả thánh rồi đó, bà nói có một điều mà không thể nào mà không nói được là ánh sáng của các thánh khác nhau lắm, mỗi thánh đều khác nhau lắm, ánh sáng thánh phân khác nhau lắm. Nhưng mà vị thánh nào mà ít ánh sáng nhất thiên đàng đó thì vẫn còn sáng chói hơn mặt trời chính ngọ nhiều lần. Chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời không? Chúng ta bây giờ nhìn sao nhìn thấy mặt trời được nó sáng sáng láng như vậy, mà vị thánh là ít ánh sáng nhất thiên đàng còn chói hơn như vậy, chân thưa không? Nhưng mà không có vị thánh nào có thể ghen tư vị thánh nào. Thế bởi vì ví dụ các một trận mưa rơi xuống đi, nếu mình đem chỉ một cái ly thôi, đẩy cái ly đó, mình đem cái chum cũng đẩy cái chum. Bây giờ nếu mà Chúa có cho mình có một cái ghen tị sao Chúa để thánh kia sáng hơn con, thì Chúa có đổ vào đó, mình có khả năng chứa. Vì thế cho nên bởi vì Chúa là Thiên Chúa quyền năng và phải là một người vĩ đại, là bởi vì Chúa không một họa sĩ vĩ đại, cho nên không có muốn bức họa của mình họa giống nhau. Vì thế cho nên mà làm sao nếu mà Chúa dựng lên mà cả thiên đàng này, chúng ta ở người vị thánh này ít thánh sáng hơn vị thánh này, thì tự nhiên chính cả cá nhân Chúa không thể cảm thấy mình không có phe. Vì thế để phe là gì? Chúa luyện ta xuống trần gian này 100 năm rồi ơn của Chúa đổ xuống hết mọi người, và chúng ta quyết định số phận đời đời cho mình. Nên khi mà nhưng mà ơn Chúa được đổ hết cho mọi người, và cái trăm năm này đó chúng ta quyết định đời đời kiếp kiếp cho mình, ngàn năm triệu năm không có thời gian tính nữa đó, thì thưa các bác, nên đấy là cái mức độ ánh sáng của thiên đàng khác nhau ở chỗ đấy. Chứ đừng có thôi chỉ rỗi đến ổn đúng rồi không đâu các bác ơi. Chúa bảo Chúa Giêsu nói rõ ràng, hãy nhé, không là làm phiền nhé, đúng không ạ? Con muốn không, hãy các con hãy lên trọn lành như cha các con trên trời. Cho nên chúng ta cố gắng mỗi ngày để chúng ta lên trọn lành, đáp lại tiếng gọi lên trọn lành đó, và các bác nên sửa soạn để chịu đau khổ. Không còn con đường nào khác đâu, mà Chúa, chúng ta sẽ không chịu đau khổ một mình đâu, thì có Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa thêm sức mạnh chúng ta để chúng ta cùng chịu đau khổ. Đó là một chút mà ngày mai lễ kính thánh suy tôn thánh giá, và ngày 15 tháng 9 là lễ kính thánh Chúa Mẹ Sầu Bi đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu. Xin cháu gửi các bác một chút lời chia sẻ. Xin cảm ơn các bác đến đây để chia sẻ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng của Linh Mục Trần Đình Thụy tại Trung tâm Công giáo Việt Nam vào ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2012 vừa qua. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Tôi muốn chia sẻ một cái văn tắc, những cái suy nghĩ đó là sức mạnh của lời cầu nguyện. Vâng, thưa bà chị em, chúng ta phải hình ra và hiểu được để rồi chúng ta mới sống. Thì lời cầu nguyện là cái nhu cầu không thể thiếu, và khi có lời cầu nguyện thì chúng ta mới thấy sức mạnh của Chúa ở trong chúng ta. Tôi nhìn vào bài tâm Chúa sư cầu nguyện, chúng ta thấy những cái gì đặc biệt. Chúa cầu nguyện hôm nay cầu nguyện để chọn các môn đệ. Thế rồi Chúa cầu nguyện suốt đêm và Chúa nói lên đó hiến sư nước trời, tức là tám mối phục thần. Thế rồi sau một ngày đó làm việc vất vả, ban đêm Chúa lên núi cầu nguyện để làm gì? Để kết hợp với cha của người và để rèn đúc cái ý định mà cha đã sai người đến trong thời gian. Thế đối với các tông đồ, thế trong tin mừng Matthew 6 và 1, sau khi các tông đồ được sai đi làm việc nọ việc kia đó, thế thì Chúa nói anh em hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đủ. Nghỉ ngơi đây là nghỉ ngơi về phần xác, nhưng đúng hơn tức là để thanh lặng tâm hồn. Đấy, thưa anh chị em, còn đối với chúng ta vấn đề cầu nguyện là cái gì đấy? Phần lớn và đặc biệt nói thiệt, đặc biệt là đối với dân Việt Nam chúng ta, nó cầu nguyện, chúng ta được cầu xin mà, đó, xin lại đến hết chỗ hành hương này, đến nước mẹ ông thánh, đâu có xin, cứ xin, mà xin không được thì nó bực mình. Mấy lần tôi bảo rồi chứ cái ở hồ đạo với ông phải thực tình, nghe không? Bố chứ là nhà cái nhà, xoay hết tượng tôi mà làm thánh mà tưởng
mà sao bố mẹ làm được
chi mãi chẳng trò quay tưởng thế bởi vì thì xin thế rồi đó là bây giờ thưa ông và anh chị em cái buổi tòa giải tôi cũng đã thấy thế rồi nhiều khi cả tuần xin cha cha cầu nguyện cho chúng con gia đình con được đủ thế này đó khác thưa ông và anh chị em toàn là mình đào lỗ cho mình đào lỗ để mình nhảy xuống mình đứng dưới mà kêu gia đình lung lung chỉ bỏ làm người nhưng chỉ đi một chút bây giờ là ông nói ông đúng bà nói bà phải thì có bà thánh mà Chúa đã có cầu nguyện là suốt đêm trả thù cả đấy bởi vì Chúa đã cho mình đấy cho mình tất cả khả năng trí óc rồi con tim rồi tất cả kinh nghiệm rồi chăm sóc với nhau có thể là một sự gì là chính sự lành rõ ràng mà dạy phải Chúa dạy ông bà mình dạy như vậy mà mình không giữ cái luật đó thì cũng bằng không đấy thế lúc đó gia đình chia rẽ nội bộ cho đời sống cộng đoàn thế này hận thù ghét kẻ thù ta đâu có phải là người giết người đi thì ta ở với ai thế trong cái đức Chúa dạy chúng ta tất cả chúng ta đều là con một cha trên trời đó. Hãy xây dựng tình cộng đoàn hãy học cùng ta vì ta hiền lành và thương nhường trong lòng hãy quảng đại tha thứ tha thứ cho cả kẻ thù của mình và nhất là cái gương sáng nhất Chúa Giêsu trên thập giá yêu cho đến chết thế chẳng chúng ta nếu chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy là những cái mà vất vả khổ sở lục đục là do chính mình đó. Tiên trách kỷ hậu trách nhân thế mới đây tôi nghe một anh làm việc ở trong cái hồ thị trường thế là anh ta kể cái kinh nghiệm thiên nhiên rất là tốt và thương thương cha được không cha cần thiết gì cả nói rằng một sĩ quan quân đội quân công tá ngày xưa lẽ là chết ở trong trại cải tạo thế thì lẽ là chết trên đường thực biệt thì chúng tôi sang đến bên này còn sống thì chỉ biết suốt đời đến chết tạ được Chúa thôi thế lo cho con cái thế con thì con này là các con ba má đã đưa các con đến bờ suối rồi còn bây giờ uống nước hay không là tùy các con chờ con cảm thấy quan trọng tức là các con đứng trên hai bàn chân của các con đấy coi gương ông bà cha mẹ này giữ vững đức tin thì Chúa sẽ ban ơn chào các bạn. Thế nên trong tư vấn thì nhiều người nhiều cô nhiều cầu chán nản, thế là chạy hết đầu nọ đầu kia tìm người hôn hoa. Thế ta bảo bao giờ nữa bảo trời đất ơi có một người mà tại sao con không chạy đến? Thế thì cái cô cầu này cứ tưởng là ai đâu không phải người đó chính là Chúa. Tất cả mọi chuyện con hãy hỏi Chúa, Chúa sẽ trả lời cho con. Phần đời của con nó sẽ khác. Vâng thưa ông bà anh chị em đó. Thế thì cái lời luận lại sức mạnh của lời cầu nguyện là gì? Dạ thưa chúng ta đọc kinh lại ra một ngày không biết bao nhiêu lần nhé. Sicut voluntas tua sin in terra in cielo et in terra trên trời cũng như trên đất này đấy chúng ta xin ý Chúa được thực hiện thế thôi. Khi chúng ta có cái xác tín như vậy chúng ta không sợ chết cũng không sợ cũng không chi là đau khổ chút bệnh tật chút nghèo chút bị người ta xỉ mã chút sao xin ý cha thể hiện xin ý cha thể hiện. Và cái điều thứ hai khi chúng ta gắn kết với Chúa và tin tưởng Chúa trong đời mình thì mọi khó khăn chúng ta vượt qua và chúng ta sẽ là hướng xạ từ linh hương giúp cho người khác vượt qua. Câu 14 trong ngày hôm nay mọi người tìm cách đúc trả cái người vì từ nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Khi chúng ta có đời sống cầu nguyện tức là chúng ta thuộc về Chúa, người ta nhìn thấy cuộc sống chúng ta, người ta sẽ được thuyết phục. Đấy thưa anh chị em, hôm qua thì vừa thấy một anh công ngọc tạt ra gọi là liếc ngọc tạt người ta kéo đến xin chút chữa. Đây là cái chi tiết mà thầy giảng bên Tam Biên. Chúa kéo anh ta liếc ra, Chúa đặt ngón tay vào tay anh ta, bôi nước miếng vào mũi anh ta và ngài nói Ê-phra-ta hãy mở ra thì lập tức anh ta được khỏi. Thưa quý anh chị em, chúng ta đi lễ để sinh hoạt tất cả nhưng hãy có lúc chạm riêng tư với Chúa, những giờ xét mình buồn tối, chúng tôi hỏi ông bà chị em cũng cãi nhau, cũng đuổi nhau. Tôi đến ngồi 5 phút để vợ chồng ngồi với nhau trước mặt Chúa, xin lỗi Chúa. Thế tôi bảo là ngày hôm sau tôi sẽ khác ngay, bởi vì lúc bây giờ Chúa đúng đến tai nạn, Chúa đúng đến lưỡi nạn, thì ta đâu có nói những lời trong tay với vợ với chồng. Ta có nghe những lời không phải mình bỏ ngoài ta, và nhất là Chúa đúng đến trí não của ta, đặt về thân đức, Chúa đúng đến trái tim của ta, thì chúng ta sẽ có những hành động như Chúa. Đây không phải chị em, con đường ngắn nhất và cần thiết nhất, cầu nguyện chúng ta sẽ có sức mạnh. Lời của Đức Hồng Y Phanxicô cũng vân vân. Cầu nguyện này thì cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con nối liền, con kết hợp với Thiên Chúa. Cái bóng điện chỉ sáng khi nó nối liền với máy phát điện. Được đi vào số 120. Ước gì chúng ta cảm thấy sự cầu nguyện, sự gắn kết với Chúa là điều cần thiết, bởi chúng ta chỉ có thể là con cái Chúa khi chúng ta thấm dựng sự sống của Chúa.